Vô thượng sát thần, chương 372, cường giả chi tâm, góc truyện audio.com, An Hải phẫn hận rời quán rượu, lạnh lùng quay đầu nhìn một chút. Hừ, Huyết Lâu vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, điểm này cũng không tất yếu tồn tại lâu. Hất áo bào, An Hải liền hướng lấy ngõ nhỏ U Sâm nơi xa đi đến. Vừa đi vào ngõ nhỏ toàn thân hắn giật mình, tại sâu trong ngõ nhỏ, một đạo hắc ảnh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, Huyết Lâu ngươi muốn giết ta. Sư tôn ta là An Dược Hoàng, cảm nhận được băng lãnh sát phạt chi khí trên người đối phương, An Hải lạnh run, hắn chỉ là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa căn bản không am hiểu chiến đấu, chỗ nào là đối thủ của đối phương. Hô, đạo hắc ảnh kia trầm mặc không nói, tựa như lười nói nhảm với hắn, đối với một người chết, nói nhiều thì có ích lợi gì đây? Phốc, một đạo lăng lệ bạch sắc xẹt qua cổ An Hải, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Lại dám đánh chủ ý lên người Tiêu Phàm, chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm là nam nhân của thiếu chủ sao? Hắc y nhân lạnh như băng nói ra một đạo thanh âm, đáng tiếc An Hải rốt cuộc không nghe được. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngừng, nàng lúc nào trở thành nữ nhân của Tiêu Phàm. Hắc y nhân lấy tay vung lên, thi thể An Hải biến mất, ngõ nhỏ U Sâm lần nữa khôi phục tĩnh mịch tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. An Lan trong tiểu lâu không bao giờ còn có khả năng đợi An Hải đến. Tiêu Phàm cùng Y Vân bọn hắn hàn huyên, cuối cùng chỉ có Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp lui xuống. Sư huynh, nghe nói ngươi muốn mở tiệm thuốc, Tần Mặc cười ha hà nhìn Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có ý nghĩ này, ngươi muốn lưu lại. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có giấu giếm, trước đó trong lòng hắn chỉ muốn tu luyện, không nghĩ thứ khác. Nhưng hắn phát hiện bản thân thiên phú luyện dược cũng thực không sai, cho nên hắn quyết định đi con đường này. Chỉ cần sư huynh không đuổi người ta ở nơi này làm việc lặt vặt đều được, đại khái lúc nào khai trương. Tần Mặc không chút do dự đáp ứng nói. Tần Mộng Điệp bĩu môi, ánh mắt kia giống như lại nói, ra ra, ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư đó, vậy mà nguyện ý làm việc lặt vặt. Đương nhiên, Tần Mộng Điệp từ lâu đã bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Thất phẩm luyện dược sư, đây chính là mộng tưởng một đời của nàng, nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ mới 17 tuổi liền hoàn thành. Không, nói cho đúng, chỉ là mấy năm, dù sao chỉ có thức tỉnh chiến hồn mới có thể chân chính luyện dược. Đại khái một tháng đi ta còn muốn gia nhập chiến hồn học viện, tiếp theo là khảo hạch chiến hồn học viện. Chờ sau khi hết bận, khai trương cũng không muộn, Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là sự tình chiến hồn học viện khảo hạch mà là sau 7 ngày sẽ đánh với thiên tàn một trận. Vậy được, dược tài liền giao cho ta giải quyết, hội trường ta ở chỗ này cũng có chút quan hệ. Tần Mặc xung phong nhận việc. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong lòng hắn cũng thập phần bội phục Tần Mặc làm người. Thất phẩm luyện dược sư bình thường nào sẽ không ngại đồng ý học hỏi kẻ dưới. Tựa như An Dược Hoàng một dạng, biết rõ bản thân sai còn muốn mũi vểnh lên trời, một bộ cao cao tại thượng. Thật coi tất cả mọi người phải đem hắn đặt ở trong lòng sao? Tần Mặc lại hoàn toàn tương phản, chỉ bằng vào điểm này, Tần Mặc. Góc truyện audio.com, tương lai tạo nghệ cũng tuyệt đối không thua kém An Dược Hoàng. Vậy liền phiền phức Tần lão, Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại lấy ra một bản thư tịch đưa cho Tần Mặc nói. Lần trước cho ngươi thuật châm cứu chỉ là một phần trong đó, đây là một bộ phận đằng sau. Đa tạ sư huynh, Tần Mặc lập tức vô cùng kích động, tay cầm sách vở có chút run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là huyền hoàng cửu châm, mà là một loại thuật châm cứu khác mà thôi. Dù sao, huyền hoàng cửu châm bản thân hắn đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ, không dám lấy ra hại người, vạn nhất thuật châm cứu này có vấn đề thì sao? Nói chuyện phiếm vài câu, Tần Mộng Điệp một bên thỉnh thoảng ngắt lời, Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như đối với nàng cũng không khoái cảm, điều này khiến Tần Mộng Điệp tức giận dậm chân. Lão nương muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tu vi cũng không kém, luyện dược thiên phú cũng rất tốt, ta không tin ngươi không động tâm. Tiêu Phàm rời đi, trở lại trong sân, lại phát hiện Phong Lang ngồi ở trong sân tựa như chờ đợi lâu ngày. Công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Phong Lang vội vàng đứng dậy, há miệng muốn nói lại không biết làm sao mở miệng. Phong Lang, ngươi là vì sự tình ta và thiên tàn chiến đấu mà đến. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngồi ở bên cạnh bàn đá. Đã thông chi các ngươi, toàn thân Phong Lang run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Phong Lang ngã ngồi bên trên ghế đệm, thân hình có chút đứng không vững, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Cúi đầu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Phong Lang chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi vằn vện tia máu, cắn răng nói. Công tử ta biết rõ nhược điểm thiên tàn, chỉ cầu ngươi không giết hắn. Nguyên bản Phong Lang không cho rằng Tiêu Phàm có thể là đối thủ Thiên Tàn, hai người cũng căn bản không thể trở thành đối thủ. Dù sao, thời điểm Tiêu Phàm tham gia sinh tử đấu Thiên Tàn đã thắng liên tiếp 99 trận. Nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Phàm trưởng thành cũng quá nhanh, một kiếm hôm nay trên sinh tử chiến đài cho dù là Phong Lang hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể tiếp được. Thực lực Thiên Tàn cùng hắn không kém nhiều, làm sao có thể đón lấy một kiếm này. Đương nhiên, Thiên Tàn 3 tháng cũng không khả năng dậm chân tại chỗ, có lẽ tu vi càng tiến một bước cũng khó nói, nhưng Phong Lang không muốn hai người Tiêu Phàm cùng Thiên Tàn chết. Một người là ân nhân, một người là huynh đệ, người nào chết đối với hắn mà nói đều là một loại đả kích không thể xóa nhòa. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong mắt lộ ra một vòng sắc bén, ánh mắt Phong Lang lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm khí thế, hít sâu khẩu khí nói. Ta nếu không bằng hắn, chết ở trong tay hắn chỉ là ta không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ta có thể chiến thắng hắn, ta có thể bảo đảm hắn không chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thế nhưng, Phong Lang lo lắng không thôi. Thực lực Thiên Tàn hắn rất rõ ràng, nhưng mà tại sinh tử chiến đài cái gì cũng đều có thể sẽ phát sinh. Không có nhưng nhị gì. Còn người Tiêu Phàm thập phần kiên quyết lập tức nhếch miệng cười nói. Ta tin tưởng ta sẽ thắng. Phong Lang bị cỗ tự tin siêu nhiên trên người Tiêu Phàm cảm nhiễm thật sâu, hắn cũng nhìn thấy Tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm một thân ngông nghênh, nói cho Thiên Tàn nhược điểm, Tiêu Phàm khinh thường như thế, cho dù là chết cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì dạng này cho dù thắng, trong lòng hắn cũng sẽ không an tâm, trên đường tu luyện sau này khẳng định sẽ có tì vết, có lẽ vĩnh viễn dừng bước tại chiến vương cảnh cũng khó nói. Phong Lang cũng minh bạch điểm này, đối với cường giả chân chính mà nói, võ đạo chi tâm là kiên định tuyệt đối sẽ không vì ngoại lực mà thay đổi. Mà Tiêu Phàm chính là cầm giữ một khỏa cường giả chi tâm, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Đúng, người có tín vật gì khiến Thiên Tàn sẽ không phản kháng hay không, ta sợ hắn vạn nhất thua sẽ phản kháng, ta sẽ nhịn không được giết hắn. Tiêu Phàm cười nói, tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Có. Phong Lang ngẫm lại, do dự một cái, từ trên cổ lấy ra một miếng ngọc bội huyết sắc, không, nói cho đúng, chỉ là nửa viên. A, Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bội huyết sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngọc bội kia chất liệu làm sao cùng cái này của ta giống nhau như đúc. Cách chương.